Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Sau kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, hy vọng rằng quý vị và các bạn có thật nhiều năng lượng để lên những ý tưởng mới và hoàn thành thật tốt phần công việc của mình. Và với chúng tôi, rất mong sẽ tiếp tục truyền tải tới quý vị những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ hôm nay.
Trong 4 ngày nghỉ lễ, cảnh sát giao thông xử phạt gần 72 tỷ đồng.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Jakarta, Indonesia.
Căng thẳng giữa chính quyền quân sự Niger và Pháp leo thang. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024. Trong thư, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắn nhủ các em dù ở lứa tuổi nào, cấp học nào, ở miền núi hay đồng bằng, biên giới hay hải đảo, hãy luôn xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng của cả cuộc đời. Và mỗi năm học là một hành trình ý nghĩa trên con đường tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất, xác lập những giá trị tốt đẹp và bền vững để phát triển bản thân. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thế giới và tương lai các em đang rộng mở. Thầy cô, cha mẹ, đất nước luôn quan tâm tạo những điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân, trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của Tổ quốc, của dân tộc Việt Nam. Tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu chỉ đạt được khi đất nước có những công dân có trí tuệ và phẩm giá, biết yêu gia đình, tổ quốc, đồng bào mình, sống tử tế và làm việc hiệu quả, dám bảo vệ lẽ phải, dũng cảm và tỉnh táo chống lại những điều xấu, cái ác. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết cá nhân mình luôn đặt niềm tin vào các em, bởi Chủ tịch nước nhìn thấy tương lai tươi sáng của Tổ quốc trong sức sống căng tràn và trong những ước mơ hoài bão cao đẹp của các em. Trong thư, Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nhiệm vụ chung của nhà trường, gia đình và xã hội. Chủ tịch nước mong muốn các thầy cô hãy vượt qua khó khăn, luôn giữ vững đam mê, tâm huyết với nghề. Các bậc phụ huynh vì tương lai con em mình hãy đồng hành với nhà trường, xã hội. Còn cấp ủy chính quyền địa phương phải có những quyết sách kịp thời và đúng đắn, xây dựng một môi trường giáo dục thực sự trong sạch, lành mạnh, an toàn để các cô giáo, thầy giáo và các em được giảng dạy và học tập trong niềm vui hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực sáng tạo, thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà. Dù còn nhiều khó khăn trăn trở khi bước vào năm học mới, song Chủ tịch nước mong muốn tất cả hãy cùng vững vàng tiến bước, kiến tạo những giá trị mới mẻ và thiết thực cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.
Nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, chiều ngày 4 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia kể từ cuộc gặp tháng 5 năm 2023, khẳng định quyết tâm của cả hai nước trong việc sớm đưa văn kiện đã ký kết về hợp tác biển đi vào hiệu lực, tạo động lực đưa quan hệ đối tác chiến lược phát triển lên tầm cao mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028 theo hướng cân bằng hơn, đề nghị Indonesia thúc đẩy các doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là những lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn. Tổng thống Indonesia hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Indonesia dự hội nghị cấp cao ASEAN thứ 43 và các hội nghị liên quan, hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Indonesia, đề nghị hai nước tăng cường hợp tác biển, hợp tác đánh cá bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Indonesia bảo đảm thành công của hội nghị cấp cao ASEAN 43 và năm chủ tịch ASEAN 2023. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ duy trì đoàn kết và các nguyên tắc đã nhất trí của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, nhất là việc ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Tại cuộc gặp, Thủ tướng trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Joko Widodo sớm thăm Việt Nam và Tổng thống đã vui vẻ nhận lời mời.
Chiều tối cùng ngày tại Jakarta, Indonesia, với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo doanh nghiệp hai nước, Vietjet đã công bố đường bay thẳng đầu tiên kết nối thủ đô Hà Nội của Việt Nam với thủ đô Jakarta, Indonesia. Hà Nội Jakarta là đường bay thứ tư đến với quốc đảo Indonesia mà Vietjet có đường bay thẳng tới. Với 4 chuyến mỗi tuần giữa Hà Nội và Jakarta bằng tàu bay hiện đại, chỉ với 4,5 giờ bay mỗi chặng, Vietjet nâng tổng số chuyến bay giữa hai nước Việt Nam-Indonesia lên 92 chuyến bay mỗi tuần từ tháng 12 này. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam chúc mừng Vietjet đánh giá cao đường bay mới đầu tiên trong lịch sử kết nối hai thủ đô Hà Nội và Jakarta, khi góp phần thúc đẩy thương mại đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Indonesia, đất nước với 280 triệu dân đứng thứ tư thế giới và đại đô thị Jakarta với hơn 10 triệu người.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, từ ngày hôm nay mùng 5 tháng 9, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng lên 2.055.000 đồng. Mức trợ cấp này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Ngoài ra, từ ngày 15 tháng 9, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn, già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh tăng lên mức 3 triệu đồng một người một tháng. Do lịch nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nên từ ngày 5 tháng 9, các địa phương sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 9. Một số địa phương sẽ chi trả muộn hơn từ ngày 6 tháng 9.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 8 năm 2023, trong nguồn vốn nước ngoài FDI rót vào thị trường bất động sản Việt Nam, thì lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn bám trụ ở vị trí thứ hai về thu hút vốn FDI với hơn 1,76 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 9,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tuy nhiên, nếu so sánh với cùng kỳ năm trước thì con số này vẫn giảm tới 47,2% so với cùng kỳ. Trước đó, 7 tháng của năm 2023, nhà đầu tư nước ngoài đã rót vào thị trường bất động sản Việt Nam 1,61 tỷ đô la Mỹ và lĩnh vực kinh doanh này đứng ở vị trí xếp hạng thứ 3 trong thu hút vốn FDI. Như vậy, sau 8 tháng, dù thứ bậc được cải thiện, vượt lên vị trí thứ 2, nhưng thu hút vốn FDI vào bất động sản vẫn giảm, chưa như kỳ vọng.
Vì kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1 tháng 9 trùng với kỳ nghỉ lễ, nên việc điều hành giá xăng dầu được rời sang ngày hôm nay, mùng 5 tháng 9, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Nhận định về kỳ điều hành giá xăng dầu, một số doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp bán lẻ cho biết, với diễn biến giá dầu thế giới như hiện nay, nhiều khả năng trong kỳ điều hành này, giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ được Liên Bộ Tài chính Công Thương điều chỉnh từ 350 đến 650 đồng một lít. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 24 lần điều chỉnh, trong đó có 14 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.
Theo số liệu mới đây của Tổng cục Thống kê, giá nhà ở thuê tăng theo nhu cầu là một trong những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 tăng 0,88% so với tháng trước. Cùng với đó, từ tuần này thì nhiều sinh viên bắt đầu dục dịch nhập học. Do đó, tại các thành phố lớn, nhu cầu thuê phòng trọ, nhà trọ của sinh viên ngoại tỉnh tăng cao khiến cho giá thuê cũng đội lên đáng kể. Nơi báo hết phòng, nơi còn giá phòng thì cũng đã tăng từ 10 đến 15%, khiến cho sinh viên phải chật vật tìm kiếm phòng cho lần thực tập sắp tới mà vẫn chưa được. Khảo sát thực tế tại Hà Nội cho thấy là không chỉ phòng trọ mà giá cho thuê căn hộ thời gian qua có xu hướng đi lên. Mức tăng phổ biến khoảng 1 đến 2 triệu đồng trên một căn trên một tháng, tương đương tăng từ 10 đến 20% so với hồi đầu năm ngoái. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2023-2024, cả nước tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Thời điểm hiện tại, các nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, ổn định đội ngũ thực hiện chương trình mới nghiêm túc và đúng tiến độ để năm học mới đạt hiệu quả cao.
Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông Hoài Đức A có trên 1.900 học sinh với 42 lớp. Để sẵn sàng cho việc triển khai dạy và học sách giáo khoa mới, trước đó nhà trường đã chỉ đạo cán bộ, giáo viên chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, thảo luận để lựa chọn bộ sách giáo khoa mới phù hợp, đồng thời cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí lớp học, phân công giảng dạy, sắp xếp thời khóa biểu khoa học phù hợp, ra soát sắp xếp thiết bị dạy học các bộ môn, đáp ứng tốt nhất năng lực của học sinh và những sáng tạo của giáo viên. Cô Nguyễn Thu Hương, giáo viên trường Trung học phổ thông Hoài Đức A cho biết.
Ngay từ cái tháng 6 thì chúng tôi đã được đi tập huấn thay sách, và trong cái lần tập huấn thay sách đó thì chúng tôi đã được cập nhật rất nhiều những cái nội dung mới của sách 11. Và sau đó thì về tổ thì chúng tôi cũng đã triển khai ở tổ chuyên môn cùng nhau rút kinh nghiệm và đưa ra những cái giải pháp mới, đẩy mạnh hơn nữa những cái phương pháp mới và những cái kỹ thuật dạy học mới để phục vụ cho cái chương trình lớp 11. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch giảng dạy của lớp 11 và cái kế hoạch hoạt động của lớp 11 cũng như các cái chuyên đề cùng nhau đánh giá rồi cùng nhau góp ý để xây dựng cái chương trình mới làm sao mà hiệu quả hơn.
Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trường Trung học phổ thông Hoài Đức A sẽ tận dụng những lợi thế của nhà trường là cán bộ giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, có năng lực vững vàng, trách nhiệm cao, tâm huyết cùng với tinh thần sẵn sàng cho chương trình mới. Ngoài ra, điểm đầu vào lớp 10 của trường thuộc top cao nên có thể tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018 đúng mục tiêu, lộ trình. Thầy Nguyễn Văn Dũng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoài Đức A cho biết.
Về phía nhà trường, chúng tôi chủ động triển khai những việc cần làm được và chủ động làm trước. Ví dụ về cơ sở vật chất thì có thể khẳng định chúng tôi đã chuẩn bị ngay từ trong hè. Về cơ bản là cơ sở vật chất nhà trường đã đảm bảo tốt cho cái chương trình thực hiện chương trình nhiệm vụ năm học, đặc biệt là chương trình phổ thông mới. Về đội ngũ, quả thực là chương trình phổ thông mới chúng tôi đang có khó khăn về cái môn hoạt động giáo dục trải nghiệm. Tuy nhiên, phát huy cái những việc làm được của năm học trước, cái môn học giáo dục trải nghiệm chúng tôi cần là giáo viên tâm huyết và thực sự là quan tâm đến mẫu mới, mặc dù chưa được đào tạo bài bản nhưng các thầy cô chủ động. Và với tinh thần đó thì chúng tôi đã vận động và rất được sự ủng hộ một số giáo viên, đặc biệt những giáo viên đang có môn ít giờ, họ chủ động tìm hiểu chuyên môn và sẵn sàng tham gia cùng nhà trường.
Xác định đội ngũ nhà giáo là một trong những yếu tố cốt lõi để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Ba Vì đã rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo, bố trí sắp xếp con người, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Bên cạnh đó, chú trọng đến việc xây dựng các nhóm môn học tự chọn với tinh thần phát huy tối đa các cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của học sinh. Thầy Ngô Văn Thường, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Ba Vì cho biết.
Năm học 2023-2024 thì nhà trường có 7 lớp 11 và 8 lớp 10 thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, ngay từ cuối năm học thì nhà trường đã tiến hành cái rà soát cái đội ngũ giáo viên trên cơ sở đó để xây dựng cái kế hoạch bổ sung tuyển dụng giáo viên để đáp ứng yêu cầu. Và đến hiện nay thì nhà trường cũng đã tuyển được bổ sung được 7 giáo viên đáp ứng cái công tác giảng dạy cũng như là hoạt động giáo dục cho năm học mới.
Chỉ còn 2 năm học nữa, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ hoàn thành lộ trình triển khai ở tất cả các khối lớp học. Những khó khăn vướng mắc khi triển khai chương trình đã được các ngành địa phương và các nhà trường dần khắc phục qua từng năm học. Đây là nền tảng để chương trình được thực hiện hiệu quả trong những năm học tiếp theo.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, cùng với việc ứng trực đón người dân từ các tỉnh thành về thủ đô, các đội cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn và công an 30 quận huyện thị xã phải bảo đảm an toàn giao thông trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường sáng ngày hôm nay, mùng 5 tháng 9. Để bảo đảm an toàn giao thông ngày khai giảng năm học mới, Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo thời gian diễn ra khai giảng bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ 30 trùng với giờ đi làm sau kỳ nghỉ lễ, nên các phụ huynh đưa con em đến trường cần nghiên cứu lộ trình hợp lý, lựa chọn thời gian khoa học. Trong quá trình di chuyển, cần tuân thủ hướng dẫn giao thông của lực lượng ứng trực trên đường nếu có khó khăn. Liên hệ ngay với công an phường, cảnh sát giao thông, cảnh sát 113 để được giúp đỡ. Để tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông, nhất là trong môi trường học đường ngay từ thềm năm học mới, Công an thành phố đã giao nhiệm vụ Phòng Cảnh sát Giao thông chủ động phối hợp với ngành giáo dục tăng cường tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục, trường học với các hình thức phù hợp về việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, không giao xe máy cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9, toàn quốc xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 95 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 người, bị thương 95 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý gần 34.500 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 72 tỷ đồng, tạm giữ hơn 500 xe ô tô, gần 12.000 xe mô tô, 120 phương tiện khác, tước gần 7.200 giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn các loại.
Dựa trên kết quả rà soát, thống kê xe bỏ bến, không được vào bến xe hoạt động, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu của 11 xe ô tô khách và đình chỉ khai thác chuyến xe, nốt xe của một số doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định. Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Việt Long, các phương tiện này đã bỏ bến, không vào bến xe hoạt động trong thời gian 60 ngày liên tục, vi phạm theo quy định của Nghị định số 10/2020 của Chính phủ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm phải nộp lại phù hiệu xe tuyến cố định đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp, không được tự ý đưa xe vào khai thác tuyến và có báo cáo cụ thể về lý do phương tiện không vào bến hoạt động. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội từ chối thực hiện các thủ tục hành chính liên quan khi đơn vị không chấp hành thực hiện nghiêm túc việc xử lý vi phạm, cam kết chấn chỉnh, khắc phục vi phạm theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, với nhiều cách làm khác nhau, lực lượng công an Hà Nội đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, ghi nhận của phóng viên tại quận Bắc Từ Liêm.
Nghỉ hưu sau quãng thời gian dài cống hiến, nhưng 10 năm nay, bà Bùi Thị Thuận, tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, vẫn luôn tay luôn chân với công việc của một người tổ trưởng tổ dân phố. Nhiệt tình tham gia các công tác đoàn thể, bà Thuận cũng là hạt nhân kêu gọi bà con đồng thuận, đoàn kết, xây dựng quê hương. Bà Thuận cho biết, muốn có được bình yên của người dân thì phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là rất quan trọng và cần thiết.
Hàng ngày, hàng đêm có vụ việc hoặc là một cái vụ việc gì xảy ra thì chúng tôi cũng có sự thống nhất, bàn bạc của tất cả các đoàn thể cùng nhau để mà tháo gỡ những khó khăn. Chính từ đấy mà nhân dân cũng rất là đồng lòng, ủng hộ.
Bà Đỗ Thúy Oanh, tổ trưởng tổ dân phố 11, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, người dân tin tưởng vào chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy, ngay sau khi vận động, chúng tôi đã lắp đặt được 20 camera với số tiền 43 triệu, ủng hộ từ nhân dân và doanh nghiệp. Bà Oanh chia sẻ.
Chúng tôi thì là đã cùng với các đồng chí trong đoàn thể, cùng với đồng chí công an khu vực đã đi vận động nhân dân, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn là được hơn 43 triệu và tổ dân phố 11 của chúng tôi đã lắp được 20 mắt camera an ninh trên toàn địa bàn tổ dân phố.
Hàng nghìn camera xã hội hóa toàn bộ được lắp ở tất cả các trục đường chính và trong khu vực nhà dân. Hiệu quả thực chất từ những phong trào ấy đã một lần nữa minh chứng cho sự đồng lòng, chung sức của nhân dân cùng lực lượng công an góp phần làm nên sự bình yên trong từng ngôi nhà, ngõ phố và địa bàn. Đúng như tên gọi mắt thần, dữ liệu camera ghi lại đã giúp lực lượng công an nhận định, đánh giá đúng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy vết, truy bắt đối tượng tội phạm, vụ việc tai nạn giao thông, quản lý tốt địa bàn dân cư. Ông Nguyễn Gia Lực, trưởng ban bảo vệ tổ dân phố 11, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ.
Chưa bao giờ thầy cảm thấy là nản chí gì cả, lúc nào cũng chỉ muốn phấn đấu để cho nó thứ nhất là để hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai là để cho cái an ninh của địa phương nó được tốt hơn.
Cùng với camera an ninh, rất nhiều mô hình tự phòng tự quản về an ninh trật tự đã mang lại hiệu quả thiết thực như phối hợp tuần tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm, xây dựng phong trào tự quản về an ninh trật tự tại khu vực nhà cho thuê hay chuyên đề vì môi trường mạng xã hội bình yên, chuyên đề trinh sát không chuyên ban đêm. Đó thật là những cánh tay đắc lực giúp sức cùng lực lượng công an tại địa bàn cơ sở. Trung tá Phương Minh Thắng, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
Chúng tôi có cánh tay nối dài, tức là các lực lượng quần chúng nhân dân ở cơ sở và vào cuộc của hệ thống chính trị, và để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ấy, thì là sự đóng góp rất là quan trọng của lực lượng quần chúng. Cho nên là việc mà xây dựng các mô hình chuyên đề liên quan đến quần chúng nhân dân ở trên địa bàn để tham gia phong trào toàn dân bảo vệ Liên Hợp Quốc là cái mấu chốt quan trọng để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Sự đồng lòng của người dân tự nguyện tham gia, tự phòng, tự quản, thêm tai thêm mắt cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay chính tại địa bàn. Người dân hiểu rằng sự tự giác, tự nguyện tham gia của họ sẽ là sự sẻ chia với lực lượng công an vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của chính mình. Để từ đó thổi cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lớn mạnh hơn, phát huy hiệu quả sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, biểu tượng văn hóa mới của thủ đô, điểm đến văn hóa mới của người Hà Nội hay nhà hát hiện đại bậc nhất Việt Nam, đó là những cụm từ mà mọi người dành để nói về nhà hát Hồ Gươm, một công trình do Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng và mới được khánh thành, đưa vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua. Vượt qua mọi giá trị vật chất, về không gian âm nhạc hiện đại nhất Việt Nam, nhà hát Hồ Gươm chính là một dấu ấn của văn hóa thủ đô trên con đường thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Nằm tọa lạc tại địa chỉ số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, một vị trí đắc địa gần sát với Hồ Gươm, trái tim của Hà Nội. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do để nhà hát có tên gọi là nhà hát Hồ Gươm. Với quy mô 5.000 m², sức chứa tối đa 1.400 chỗ ngồi cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Nhà hát Hồ Gươm gây ấn tượng bởi phong cách thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển. Các kiến trúc sư chọn cách gây ấn tượng cho công trình với mọi người nhìn từ bên ngoài bằng 52 cột đá nguyên khối được nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha, cùng các khối mặt kính và mái vòm bao bọc tòa nhà tăng tính hiện đại của công trình. Sảnh chính của nhà hát Hồ Gươm được lấy ý tưởng của bầu trời đầy sao đêm. Ngoài ra, từng chi tiết thiết kế của hệ mái sảnh và nội thất bên trong nhà hát lại tái hiện một phần lịch sử của dân tộc Việt Nam qua những hoa văn truyền thống biểu trưng cho văn hóa Việt như mặt trời, chim hạc, trống đồng Đông Sơn, các nhạc cụ dân tộc. Bên cạnh đó là lối kiến trúc giao thoa các yếu tố cổ điển, lịch sử, gợi nhớ về những nhà hát đầu tiên của nhân loại, xen kẽ các chi tiết mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, đã tạo nên một công trình có tầm quy mô hiện đại bậc nhất ở nước ta, có thể đáp ứng mọi yêu cầu chuyên nghiệp nhất cho các loại hình nghệ thuật đa dạng, từ sân khấu truyền thống đến ballet, nhạc kịch, giao hưởng. Thiếu tướng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bảy, giám đốc nhà hát Hồ Gươm cho biết.
Đây cũng là thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự mong mỏi của các khán giả yêu thích nghệ thuật. Vì nơi đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện chính trị của Đảng, của Nhà nước, của Bộ Công an, của thành phố Hà Nội và các chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm đáp ứng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hưởng thụ của quần chúng nhân dân.
Việc đầu tư xây dựng nhà hát Hồ Gươm, công trình văn hóa mang tầm vóc quốc tế đã khẳng định tâm huyết của Bộ Công an và thành phố Hà Nội trong việc kiến tạo nên một thiết chế văn hóa đẳng cấp, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về văn hóa, văn nghệ và xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại. Nhà hát Hồ Gươm đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật thẩm mỹ không chỉ cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân mà còn cho nhân dân thủ đô cũng như cả nước. Trong tương lai không xa, nhà hát Hồ Gươm sẽ trở thành công trình biểu tượng về văn hóa, biểu tượng của du lịch thủ đô và Việt Nam. Nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nghệ sĩ violon Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhận định.
Việc ra đời của nhà hát Hồ Gươm thì cũng góp phần thúc đẩy cái việc mà văn hóa về du lịch cũng như là cái nội hàm của nghệ thuật biểu diễn. Những cái thiết chế này sẽ là thu hút những cái khách du lịch, đặc biệt là ở tại thành phố Hà Nội. Bên cạnh việc thăm tất cả những cái quần thể mà cổ kính, chúng ta có thể thưởng thức những cái giá trị văn hóa nghệ thuật khác. Và điều đó là một cái việc mà thu hút rất là mạnh mẽ đối với cả khách du lịch.
Đối với cá nhân tôi, với vai trò là một nghệ sĩ cũng như là một công dân của thủ đô, thì tôi nghĩ đây là một niềm tự hào rất là lớn. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái nơi thực sự là một cái sân khấu rất là lớn để đẳng cấp, để cho các nghệ sĩ không chỉ trong nước và quốc tế, là cái nơi để chúng ta có thể cho các cái nghệ sĩ thể hiện cái tài năng và những cái tài năng giá trị tốt nhất của nghệ sĩ.
Mặc dù vừa mới đi vào hoạt động trong thời gian rất ngắn vừa qua, nhưng nhà hát Hồ Gươm đã chứng tỏ được vị thế, ý nghĩa và mục đích tốt đẹp qua những chương trình nghệ thuật đặc sắc tầm cỡ quốc tế. Nhiều chương trình đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả thủ đô như chương trình hòa nhạc giao hưởng tháng 8, Đất nước chọn niềm vui, chương trình nghệ thuật Nắng Ba Đình, sóng nhạc Hồ Gươm Xanh, v.v. Từ nhà hát Hồ Gươm, với tâm huyết và sự quan tâm đặc biệt của Bộ Công an và thành phố, Hà Nội sẽ có thêm nhiều chương trình nghệ thuật quốc tế đẳng cấp hơn nữa, xứng tầm với viên ngọc mới của thủ đô.
Xin chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 9, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Hội nghị được khai mạc trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt dẫn đầu tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định ASEAN tiếp tục đi đầu trong việc định hình các động lực khu vực và đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình và bao trùm. ASEAN cũng thể hiện vai trò và sức hút của mình với việc ngày càng nhiều quốc gia gia nhập hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á và trở thành đối tác của ASEAN, cho thấy sức mạnh hiệu triệu của ASEAN và sự công nhận rộng rãi các chuẩn mực và giá trị của ASEAN.
Chiều 4 tháng 9, thủ lĩnh lực lượng đảo chính quân sự tại Gabon, tướng Brice Oligui Nguema, Tư lệnh vệ binh Cộng hòa đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời quốc gia Trung Phi. Buổi lễ được tiến hành tại Tòa án Hiến pháp Gabon ở thủ đô Libreville, có sự tham dự của hàng trăm sĩ quan quân đội, chính trị gia cùng đại diện ngoại giao một số quốc gia và được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia Gabon. Bên ngoài trụ sở Tòa án Hiến pháp, hàng nghìn người tập trung biểu tình ăn mừng, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ nhà lãnh đạo mới của đất nước. Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này có kế hoạch bãi bỏ phí xử lý thị thực nhập cảnh cho khách du lịch Trung Quốc đến cuối năm nay, đồng thời Hàn Quốc tăng số lượng chuyến bay phù hợp nhằm nỗ lực thu hút thêm du khách từ Trung Quốc, nền kinh tế số 2 thế giới. Động thái mới nhất diễn ra 3 tuần sau khi cơ quan du lịch Trung Quốc công bố quyết định dỡ bỏ lệnh cấm các tour du lịch theo nhóm tới Hàn Quốc, chấm dứt 6 năm gián đoạn do quan hệ căng thẳng sau khi Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại Hàn Quốc.
Mỹ và Canada đã đi đến thỏa thuận, qua đó Canada sẽ từ chối những người xin tị nạn tìm cách vượt biên giới giữa hai nước tại các điểm giao cắt không chính thức. Hiện thì Canada đang đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp thấp gần kỷ lục ở mức là 5% khi dân số tiếp tục già đi. Cứ 7 người ở nước này thì có một người ở độ tuổi từ 55 cho đến 64 tuổi. Mặc dù sẵn lòng tiếp nhận người di cư bị ảnh hưởng bởi xung đột hoặc thiên tai từ Afghanistan hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nếu Canada không siết chặt chính sách nhập cư, nước này có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu nhà ở, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và phúc lợi xã hội.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Không ngại làm khách trên sân Lyon, ở vòng 4 giải vô địch quốc gia Pháp 2023-2024, Paris Saint-Germain đã có màn thi đấu ấn tượng. Ngày phút thứ tư của trận đấu, Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền trên chấm 11m, mở tỷ số cho Paris Saint-Germain. Lyon cố gắng tìm bàn gỡ hòa ngay sau đó, nhưng chưa được hưởng niềm vui, đội chủ nhà lại hứng chịu thêm một bàn thua khi Hakimi đệm bóng dễ dàng ở cự ly gần. Cũng ngay trong hiệp 1, Asensio nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 38, còn Mbappe lập cú đúp ghi bàn ở phút bù giờ thứ 2, giúp Paris Saint-Germain ghi tới 4 bàn thắng chỉ trong hiệp 1. Nhìn sang Lyon, khoảng cách 4 bàn thực sự đã khiến họ nản chí. Đội chủ nhà chỉ kịp có bàn thắng danh dự vào phút 74 khi Tolisso thực hiện thành công quả đá 11m. Thắng chung cuộc 4-1, Paris Saint-Germain leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ligue 1, kém đội dẫn đầu AS Monaco 2 điểm. Vòng 3 Serie A, Juventus có chuyến làm khách trên sân Empoli, trời áp đảo đối thủ và đến phút thứ 24, Juventus đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau pha dứt điểm của Danilo. Nhận bàn thua trước, các cầu thủ Empoli đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các chân sút đều tỏ ra kém duyên trong khâu dứt điểm thành bàn. Bước sang hiệp 2, trong khi còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối thủ, Empoli lại đón nhận bàn thua thứ hai. Người ghi bàn lần này là Chiesa. Khép lại 90 phút với chiến thắng 2-0, Juventus vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay khu vực Bắc Bộ trời nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất ngày phổ biến từ 31 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh, Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.